Thế cho nên thời xưa người ta cũng rất là tin về cái khoa học, về cái xem tướng này. Thế cho nên người ta xem tướng để xem Đức Phật có phải là Phật thật không. Nếu mà là Phật thật thì nó hiện lên những cái tướng mặt. Thật thấy cái tai thế nào, cái mắt thế nào, cái mũi thế nào, cái miệng thế nào, nó hiện lên cái hình tướng là cái bậc phúc đức sâu dày nhiều kiếp. Thế còn những người mà không có những cái tướng tốt đó, thì khoe nói giỏi nói tài, nhưng mà chưa cái sự, cái phúc đức, cái trí tuệ nó chưa có thật. Cho nên người ta sợ bị lừa, thành ra người ta xem tướng để biết chắc chắn. Thế đấy, thì vì cái ông A Ma Chúa này, ông ấy giỏi xem tướng, cho nên thầy ông ấy sai ông ấy đến Đức Phật để xem tướng, xem Phật có thật là Phật hay không. Thì cái ông A Ma Chúa này, ông đến Phật, ông ấy nói cái gì nhỉ, hiền mỹ đấy, sao gọi là vô thượng sĩ minh hạnh túc đấy. Thì thầy tách làm hai à, mà ở đây thì có một cái chấm hỏi là bởi vì biết được rõ cái người mà đủ minh với hạnh à, người chữ túc là đầy đủ, túc ở đây là đầy đủ, đầy đủ hai cái thứ minh và hạnh. Minh tức là sáng suốt trí tuệ, hạnh là cái việc làm, cái sự việc. Chứ nếu mà chỉ sáng suốt trí tuệ mà trong cái việc làm mới không đúng thì cái sáng suốt thì vô ích. Mà cái người chỉ có hạnh mà lại không có cái minh, cái sáng suốt, mà có cái biết làm đúng thì hôm nay làm đúng chứ ngày mai chưa chắc đã đúng. Cho nên phải đủ hai cái phần này, vừa minh vừa hạnh, mà đủ thì cái vị hoàn toàn. Thế cho nên cái bậc minh hạnh túc ấy là bậc vô thượng sĩ. Thế thì ông ấy đến, ông ấy hỏi, thế làm sao ông ấy không hỏi thẳng Phật là tôi đến xem tướng Phật, mà khi không ông đến ông chỉ đi hỏi một cái câu ra ngoài đề như thế này. Xác là bởi vì ông cũng muốn tìm hiểu ông Phật. Điểm thứ nhất là cái chuyện xem tướng, thì cái này ông cứ ngồi, ông cứ việc, ông có mắt thì ông cứ thấy. Ông ngồi ông nói chuyện với Phật thì trong cái lúc Phật nói ông tha hồ ông thấy tướng. Cho nên ông không cần phải nói rõ cái chuyện mà nói như thế, không cần phải nói rõ cái chuyện mình đến vì cái mục đích để xem tướng. Mà ông hỏi, điểm thứ nhất là để hỏi cái đường lối tu hành của Phật. Đấy. Mà Phật là một bậc thường vẫn ở bên ngoài người ta tôn xưng là Phật, là Như Lai, cái gì phải có 10 hiệu đó. Thì trong 10 hiệu Phật có cái hiệu là minh hành thất túc, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phú. Thì Phật có cái danh hiệu ấy, cho nên ông đến ông hỏi, coi như ông cũng tìm hiểu về cái giáo lý của Phật, tìm hiểu Đức Phật. Và đồng thời trong để cho Phật, trong cái lúc Phật nói thì ông ấy thông thả, ông ấy nhìn, ông ấy xem tướng. Thì thành vì vậy cho nên Phật giảng bài giảng minh hành túc cho ông ấy nghe. Thì trước hết Phật nói về các công hạnh. Phật nói về các công hạnh, những công hạnh của các tỳ kheo khác với các người thế gian, không chứa đẻ, không giết hại, không có những các cái sai lầm, cái công hạnh khác với người thế gian. Rồi bây giờ đây á, Phật mới tiến thêm cái công hạnh để nó đưa đến trí tuệ, là đưa đến cái chữ minh. Thì cái việc đầu tiên, cái công hạnh số 1 để đưa đến cái chữ minh ấy, Phật dạy chúng ta quán quán tứ niệm xứ. Quán tứ niệm xứ là quán những gì nhỉ, giới hương có nhắc lại hộ thầy. Tứ niệm xứ là quán những gì? Cái bốn cái việc này cần phải tỉ mỉ mà cẩn thận. Cho nên thầy giao các cô giáo đem cái cuốn tứ niệm xứ mà dạy cho các em, thì đáng lẽ những cái giờ mà các em phải ngồi thiền, vì chưa biết ngồi thiền thế nào, cho nên là phải để cái thì giờ ấy mà dạy các em. Thì trong khi các cô giáo dạy giảng thì chính mình cũng như ôn lại. Cho nên đừng tiếc cái thì giờ. Thì Bảo Đức là lớp nào nhỉ? Lớp Hành Đồng. Thế còn lớp Sa Di là Liên Tạng phải? Liên Tạng có đây không? Cho các em nó thấm nhuần được vào bốn cái pháp quán mà Phật dạy đây. Và rồi thì chúng mình học suốt cái bộ này, thấy bài nào Phật cũng nhắc đến cái việc này cả. Cho nên các con phải biết là một cái nấc thang quan hệ. Đấy. Đây là một cái công hạnh để khai mở cái trí tuệ, cho nên mới có minh hạnh túc. Nếu thiếu cái công hạnh này là cái nấc thang đầu tiên, cũng như thiếu cái ABC chúng ta không thể biết đọc, thiếu những các cái phép toán cộng trừ nhân chia thì không có cái môn học kế toán được. Thiếu cái pháp bốn cái pháp quán tứ niệm xứ này không có đạo Phật. Đây là lời của ngài Trí Giả Đại Sư này, ngài minh bạch mà các con đọc ở trong luật của chúng mình hả? Có ghi rõ lời của ngài: không có tứ niệm xứ không có đạo Phật. Bởi vì có tứ niệm xứ mới có chánh để mà phá cái tà. Tội tà hiền chánh là phải nhờ có tứ niệm xứ phá cái đường mê để đưa người ta vào cái sự thật, cái học để cho phá cái vô minh để cái minh nó hiện ra. Cho nên các tổ đã minh bạch tuyên bố không có tứ niệm xứ, không có đạo Phật. Vậy thì người học đạo Phật không thể nào mà không học tứ niệm xứ. Nhưng học phải có thực hành, phải hiểu sâu rồi có thực hành, chứ không phải chỉ học bằng chữ. Nếu chúng ta học bằng chữ thì Phật gọi là chúng ta ăn bánh vẽ. Cái bánh người ta vẽ ở trên giấy, chúng ta nhìn mấy ngày thì nó dưới gì, dưới hương hay làm nào thì nó, mình phải có cái bánh thật mà mình phải ăn thật đấy. Chứ bánh vẽ ở trên giấy thì không ăn thua. Cho nên tứ niệm xứ nói ở trên giấy mình cứ đọc hoài không ăn thua. Mình phải thực sự có cái pháp tứ niệm xứ của mình đấy. Hàng ngày mình phải quan sát thật sự, rồi mình tỉnh thật sự. Thế thì mình thành những Phật tử thật sự. Phật tử nghĩa là gì nhỉ? Đấy, con của Phật. Con thì không giống lông cũng phải giống cánh. Nghĩa là phải có một phần nào có trí tuệ, chứ không thể mà cứ sống mờ mịt mà lại tự nhận mình là con Phật thì không được. Cho nên đã gọi là Phật là trí tuệ, thì mình là con mình cũng phải khai mở trí tuệ. Cho nên cái học thực sự đầu tiên của chúng ta là cái tứ niệm xứ, là cái căn bản. Thì xin các cô giáo để tâm cho các em vào được cái pháp tứ niệm xứ, là cái nấc thang mà rồi từ đây các em còn phải dùng mãi mãi, không những một kiếp này mà còn bao nhiêu kiếp khác. Cũng như chúng ta bây giờ học đọc sách lâu lâu là bởi vì hồi bé đã học ABC. Nhờ có cái ABC ấy cho nên bây giờ mình đọc hết sách này sang sách khác, không thể rời được cái ABC đó. Thế thì chúng ta sẽ học Phật, biết nhiều những các cái rất hay, những cái cao xa, những cái chi rồi chứng quả, những cái gì không biết. Nhưng mà cái đầu tiên là cái tứ niệm xứ nền tảng này, cũng như cái ABC chúng ta đã học của nhỏ, là cái nền tảng của sự giác tỉnh. Thì thầy nhờ các cô, sư cô Bảo Đức và Liên Tạng để tâm thay Phật mà khai mở cho các em. Bây giờ chúng ta trở về bài Minh Hải, con đọc tiếp. Thế nào là nhất tâm?
Thế nào là nhất tâm?
Cái này là con hiểu làm sao? Con hiểu, con vừa mới đọc cái đoạn con vừa đọc, cái Phật nói cái gì đấy. Bây giờ thầy xin các vị lớn giảng cho em nó hiểu cái đoạn này. Bốn oai nghi thật ra lại là một, là một ở trong tứ niệm xứ, nó đứng về một mục. Còn đây là các tiểu oai nghi ra vào nhìn ngó, co tay duỗi chân, tức là những các cái cử chỉ lặt vặt thông thường. Thế nào về cái pháp môn tu này? Thầy sợ tâm thì thế nào? Con nói, con chỉ cái chỗ thế nào là mình làm mà tâm lại loạn động, thành ra làm mà không để ý đến cái việc mình làm. Con chỉ cái chỗ ra, đây là chính, hàng ngày mình như thế đấy, nhưng mà không mấy người để ý. Cho nên con phải chỉ ra để cho chị em ta để ý lại cái chỗ đó. Và cái thói thế, tuy là cái chân bước đi thế này ấy, nhưng cái tâm nó lại nhớ lên cái chợ Đà Lạt hôm nay có bán hàng cái gì đó. Hoặc là nó nhớ đến má ở ngoài Bắc, hồi cái giờ này má đang làm gì. Trong khi cái chân nó đang đi ở chùa Dược Sư. Chị em có như thế không? Cái này chúng mình hàng ngày, hàng ngày mà hàng giờ, hàng phút đấy, thân một nơi, tâm một nẻo. Cái tay thì ngồi khâu, nhưng mà cái đầu nó nghĩ đến 100 nơi. Máy, cái chân thì đạp cái máy khâu, nhưng mà cái tâm nó nghĩ những chuyện gì không biết. Chính những cái lúc bây giờ là cái lúc mà cái tâm nó lông bông nhiều nhất. Chúng ta hàng ngày như thế, chính những cái lúc mặc áo, cài áo, đi lại, cho nên đây mới nói từng việc. Đi ra, đi vào, nhìn mây, ngó cái cây đấy, những các cái cử chỉ lặt vặt hàng ngày, mà đây tức là suốt ngày của chúng ta, thì cứ thân làm một việc mà cái tâm nghĩ gì cái khác. Thế bây giờ Phật dạy chúng ta làm gì nhỉ? Tức phải để tâm vào cái việc hiện tại, không cho nó lông bông đi quá khứ với vị lai. Hiện tại đang cài cái áo, cài nút cái áo, thế thì biết là tay mình đang cài nút này. Cái tỉ mỉ này ấy, nhiều người phần thì chê là lẩm cẩm mất thì giờ, mà có người thì lại coi như là cho là cái việc con nít không đáng làm. Nhưng mà không dè, Phật lại chú tâm vào cái việc này lắm, bởi vì đây là bắt đầu. Đã bắt ở đây Ngài đặt tên cái việc này gọi là nhất tâm. Tại sao lại gọi là nhất tâm nhỉ? Mình đi ra mình thấy, đi ra đi vô thấy đi vô, rồi cài áo, rồi gắp thức ăn, mà làm sao lại gọi là việc nhất tâm nhỉ? Chân minh, thế là cái tâm nó sáng suốt, nó nhìn cái việc hiện tại. Còn như chúng mình mọi khi cứ để cái tâm lông bông vọng tưởng, cho nên bây giờ phải tập như thế này để đem cái tâm trở về cái hiện tại. Nó đang cài áo thì nó biết cái việc nó đang cài áo, nó đang may thì nó biết nó đang may áo. Đấy. Để cho cái tâm nó trở về. Cái việc làm này chân minh thấy dễ hay khó? Nếu cố gắng mà thực hành thì không phải là việc mình không làm được. Thế nhưng mà tại sao mọi người ít khi mà tu được cái pháp này? Mà cái pháp môn này ấy, nó đã đắc lực, nó thành công, khiến cho bây giờ hiện tại tất cả các nước về tu về tiểu thừa, như nước Thái Lan, nước Campuchia, nước Lào, Miến Điện, đó, tất cả những các với bên Ấn Độ với lại Tích Lan, tất cả các nước về tiểu thừa. Đặc biệt bây giờ có vị hòa thượng người ta tôn là một bậc thánh tăng, ngài Mahasi, bây giờ chuyên dạy chúng ta tu về cái pháp này. Mà bây giờ các thiền đường ở khắp Âu Mỹ người ta mở tu có một cái pháp môn này thôi. Tuy người ta nói là người ta tu tứ niệm xứ, nhưng mà thực người ta chỉ tu có một cái pháp môn này. Thì các con thấy mình đọc đây tựa hồ như là trò trẻ con, nhưng mà các bậc thánh nhân, các ngài lại thấy cái pháp môn này là cái tầm quan trọng này, khiến cho người ta có cái trí tuệ để đoạn trừ những cái vọng tưởng buông lung để trở về nhất tâm, có cái sáng suốt. Cái pháp môn này bây giờ người ta gọi là tu thiền minh sát. Minh là sáng, sát là quan sát, thấy từng cử chỉ, từng mỗi cử chỉ của mình, do đó mà khai phát ra cái trí tuệ, người ta gọi là minh sát. Cái tuệ minh sát này có thể đi đến nhập niết bàn. Hiện tại bây giờ ở khắp thế giới người ta tu một cái pháp môn này, thì các con biết rằng cái tầm quan trọng của cái pháp môn này quan hệ đến thế nào. Thế còn đại thừa chúng ta thì các tổ có đặt ra những cái bài kệ, mỗi khi mặc áo thì phải đọc cái bài kệ nào. Các con có cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ, chúng có cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ không? Đấy, thì đại thừa chúng mình sẽ học cái quyển ấy để thay vào cái pháp môn này. Tức là cứ mỗi khi mình đi thì mình đọc cái bài kệ về cái việc mình đi. Thế rồi mỗi khi mình cài cái nút áo thì mình lại đọc một bài kệ, cho đến đi cầu, đi tiểu đều có bài kệ. Chị em ở đây có ai thực hành không? Sách của thầy in ra để vứt đi phải không? Có ai học không? Những cái này ở các chùa là hình đồng mới vào chùa là phải học cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ đó. Là những bài học để cho những vị mới vào chùa hình đồng học thuộc những cái bài kệ, để mỗi khi mình bước chân đi, mình ngồi lên giường, sắp sửa đi ngủ hay là ngủ dậy, mỗi có sẵn một bài kệ, cho đến bữa cơm đặt cái bát ở trước mặt, khi thấy cái bát không mình phải đọc một bài kệ, khi mà cái bát đầy mình đọc một bài kệ, cho đến ngồi, khi ngồi thiền giải cái tọa cụ mình phải đọc bài kệ. Chị em nhớ cái đó không? Có không? Cái này thầy trông mong ở các cô giáo để ý hộ cho thầy, để cho các em nó vào cái khuôn đấy. Thì tức là đại thừa mình thì tu cái ấy, cái những cái bài kệ là ngài Văn Thù ngài lấy ở kinh Hoa Nghiêm. Để thầy trước hết thầy hãy xin các cô giáo kiểm soát hộ thầy lớp hình đồng với lớp Sa-di, mỗi em có sách của mình chưa? Nhiều khi có sách bứt đi rồi chẳng nhìn cũng chẳng đọc. Thế thì đấy là bởi vì cái nhiều thứ, mỗi thứ thầy không thể kịp dạy từng người, cho nên thầy cứ phải viết sách rồi nhờ cô Bảo Giác ở Sài Gòn in để cho chúng dùng. Thế thì chúng phải xem, phải đọc và phải thực tập. Đấy, thầy nhắc lại cái pháp môn này hiện tại bây giờ ở khắp thế giới, mà thầy thấy rằng cái việc đi ra đã phải giác tỉnh, đi vào phải giác tỉnh, cái việc này nó khó. Còn ở đại thừa của mình, cái này những vị mà tu cái pháp môn này là phải buông xả hết, chuyên chú chỉ thấy mình thôi. Nếu mà còn bận việc này bận việc kia thì không khó mà tu cái việc này. Thế cho nên các tổ khôn ngoan, các tổ cũng một cái pháp môn này, cũng một cái công hiệu này, cũng để cho trí tuệ của mình được nhất tâm, nghĩa là có định, được nhất tâm, không có lông bông vọng tưởng, thì đó là định. Rồi từ cái định này, cái trí của mình nó mới sáng suốt, nó không bị những cái vọng tưởng che mờ, nó mới sáng suốt trong hiện tại. Thế thì đây là cái phương pháp để luyện cái định và cái tuệ. Nhưng mà nó hơi khó, bởi phải ở vào cái hoàn cảnh là buông hết mọi việc, chuyên chú lo một cái này thôi. Như các cô chuyên tu bây giờ ở trong Linh Quang đó, thì các cô chuyên tu thì các cô mới chuyên được cái việc này. Mà những các thiền đường cũng thế, để cho những các vị chuyên. Còn người ngoài đến tập ấy, thì tập được 15 phút, hoặc tập nửa giờ, hoặc tập vài giờ. Thế rồi ra ngoài ấy, thì nó cũng có ảnh hưởng một chút. Chứ mà chuyên chú thì cũng hơi khó, phải có cái hoàn cảnh. Cho nên các tổ chúng ta thông minh, các tổ đổi cái pháp này bằng cái cách cho chúng ta đọc bài kệ. Đấy. Khi đi ra phải đọc bài kệ để nhớ rằng mình đi ra đây để làm gì. Khi đi vào đọc bài kệ, trông tới cái dòng sông phải đọc bài kệ, trông tới cái vườn hoa đọc bài kệ. Có những cái bài kệ cho mình vừa tỉnh thức mà lại vừa an định cái thần lại, mà nhớ đến cái việc hiện tại của mình. Và thứ nhất là nhờ cái bài kệ ấy, tổ lại còn khai phát cho chúng ta những cái tư tưởng cao thượng. Cho nên cái pháp môn về Đại Thừa nó vẫn có cái công năng của cái pháp môn Tiểu Thừa này, mà nó lại thêm một phần nữa về cái chỗ đưa cái tinh thần đi lên, mở ra những cái tư tưởng giải thoát. Cho nên cái pháp môn của các tổ rất là quý, rất quan hệ ở trong cái quyển gì nhỉ? Quyển gì? Tỳ Ni Hương Nhũ. Đó, Tỳ Ni nghĩa là gì? Các thầy rất trông mong ở các cô giáo, ở các chi chúng gần gũi các em để giúp cho các em vào Phật pháp. Còn thầy thì thầy chỉ có khả năng thầy viết sách và thầy đưa đến tay các con. Còn nhờ các cô giáo và các chi chúng để cho các em nó thấm nhuần. Chứ nếu mà không có thì sợ rằng sau này các em ra khỏi chùa mà cái lương thực để đi trên cái đường hiền thánh nó không đủ. Cho nên một lần nữa thầy ân cần để xin các cô giáo và các chi chúng lưu tâm cho các em nó thấm nhuần. Thứ nhất là cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ này, đây là một pháp tu của những người mới đặt chân vào chùa để tập bỏ những cái lông bông của thế gian, an định cái tinh thần mà bắt đầu khai mở cái trí tuệ. Nữa, thầy nhờ các sư cô chi chúng và các sư cô giáo để tâm hộ thầy, giúp cho thầy những các cái mầm non nó mới mẩy chồi này, cho nó được thấm nhuần Phật pháp để sau này nở, người ta gọi là gì, mẩy cành xanh lá.
Lỗi đại chúng, hôm nay thầy lên chưa mất nửa giờ là bởi vì thầy tức mình. Thầy viết cái cuốn sách này cứ hết vị này vào hỏi, vị kia vào hỏi, việc của thầy nó cứ kéo dài. Cho nên hôm nay thầy bảo nhất định làm cho thật xong, không đứng dậy. Xong đã rồi mới nói chuyện. Cô Vĩnh Lạc vào gọi thầy bảo đi đi. Vậy bây giờ thầy xin, thầy chịu phạt Bây giờ thầy đọc cái bài thầy đang vừa viết xong, chị em thử nghe xem có đồng ý không, có chỗ nào cần phải giúp góp ý kiến cho thầy để thầy sửa, nếu cần thì thầy sẽ in để cúng dường đại chúng.
Yeah.
Nhưng mà chị em phải góp ý cho thầy, chịu nghe nhé.
Yeah.
À, thế là chúng ta lại mất thêm, cứ khi viết được hai chữ ba chữ thì lại cứ có người gọi, cho nên hôm nay thầy bảo làm cho xong thì thôi.
Yeah.
Đây là cuốn sách của ngài hòa thượng Trí Tịnh. Các con có biết ngài Trí Tịnh không? Ngài bây giờ là giáo hội đấy, bậc bậc lớn nhất ở trong giáo hội, thì ngài viết cái cuốn sách này. Thế nhưng mà thầy chỉ nhận được có mỗi một quyển thôi, nhận được có mỗi một quyển thôi, thì làm sao mà chia cho chúng được. Mà in lại cả quyển sách của ngài thì nó dày quá, chúng mình không có tiền, thầy không có tiền, cho nên bây giờ thầy chỉ rút lại, rút ngắn gọn lại, lấy cái phần then chốt thôi, để rồi sẽ nhờ cô Bảo Giác cô in ra, thì thầy sẽ có sách để chia cho cả chúng. Thế mà thầy viết thì cứ cầm bút viết được hai dòng lại có người gọi, mà từ hôm mới không xong, hôm nay thầy bảo làm cho xong đi rồi muốn ra sao thì ra. Cô Vĩnh Lạc vào gọi thầy bảo không biết. Thế bây giờ thầy đọc cả chúng nghe, nếu mà được thì thầy sẽ gửi sư cô Bảo Giác in để cho cả chúng mỗi người một quyển. Bốn, ai dạy về bốn hoàng thệ nguyện. Con biết bốn hoàng thệ nguyện là cái gì không? Thệ nguyện lớn, thệ nguyện rộng của các Bồ Tát để cầu thành Phật. Câu thứ nhất là gì nhỉ?
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ.
À, bọn này nó biết cả rồi mà. Giảng thế nào gọi là chúng sanh. Chữ sanh ấy là trước không nay có. Ví dụ như mẹ sinh con, chữ sanh là chúng ta hiểu cả rồi. À, thế còn chữ chúng. Chúng nghĩa là đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến và thức. Cả bảy thứ, một cái thân của chúng mình không phải một cái thứ, mà là bảy thứ nó họp lại. Mỗi pháp có ra phải từ nhiều nhân, nhiều duyên. Thế cho nên gọi chúng sanh, nghĩa là nhiều thứ gom lại thì mới sanh ra được một tuệ châu hay là một giới hương. Nhiều thứ góp lại sanh ra. Không đại nghĩa là cái hư không đây thì chung cả hữu tình và vô tình. Hữu tình như bọn chúng mình đấy, và vô tình như cái nhà này đều ở trong hư không. Không đại chung cả hữu tình vô tình, y vào không đại mà thành tựu ra các hình các sắc. Còn hỏa đại là gì? Lửa là nhiệt độ. Dù là dương độ hay âm độ cũng thuộc về hỏa đại. Tất cả chúng ta đang động chuyển, như chúng ta ngồi yên đây đấy. Thế nhưng mà máu vẫn đang chảy, tim vẫn đập, mũi vẫn thở. Động chuyển như thế gọi là gió. Có phải gió nó động chuyển không? À, thuộc về phong đại. Như thế đất nước gió lửa hư không và thức đại triền miên hợp ly ly hợp thành ra các sự vật gọi là lục hòa hiệp. Sáu đại năng tạo sở tạo là cả sáu đạo chúng sanh. Hữu tình chúng sanh là chánh báo, vô tình chúng sanh là y báo. Thí dụ, đất nước gió lửa tạo ra tứ vi của con mắt, nhận thức ở thị giác thần kinh, tiếp xúc trần cảnh. Thể chất của nhận thức gọi là kiến đại hay nhẫn căn. Thì thế nào là tứ vi của con mắt? Tứ vi là gì nhỉ? Bởi vi, vi tế nghĩa là bé lắm, mình không thấy mà không biết. Thế con mắt thì đất nước gió lửa tạo ra tứ vi của con mắt. Tứ vi là sắc, hương, vị và xúc. Sắc, hương, vị, xúc, bốn cái. Vì con mắt này nó không biết nói cho nên không có thanh trần, phải không? Ở cái nơi con mắt đó nó chỉ nó không có bị, nó không có âm thanh cho nên không có nói đến thạch, không có thanh trần mà cũng không có ý thức để suy nghĩ. Thế cho nên rằng cái mắt thịt này thì nó chỉ có bốn thứ cho nên gọi là tứ vi. Cái đất nước gió lửa chỉ tạo được ra tứ vi thôi, bốn thứ. Thế có phải không?
Hương sao nó tạo vậy?
Thì bây giờ con người con mắt con cũng biết chứ, mùi cái mùi nó hôi, con mắt này ngửi được, mình ngửi là mình thấy cái mùi hôi, mà nếm nếm thì thấy, nếm thì thấy cái vị, phải không? Mà nó thấy trong mắt mình, trông mình thấy là hình sắc. Cho nên ở nơi những các vật đất nước gió lửa chỉ tạo được ra tứ vi thôi, cái tai này nó chỉ có tứ vi thôi chứ không có thanh trần, mà không có pháp trần. Thế cho nên gọi là tứ vi. Các ngài kỹ như vậy đấy. Chính báo là chỗ chính thức chúng sanh chịu quả báo khổ vui, còn y báo là nơi chánh báo dựa nương để sinh sống. Nó mài nó ngó cái này, nó nhìn cái thằng đứa đó là chỗ chính thức chúng sanh chịu quả báo khổ vui, y báo là nơi chánh báo dựa nương để sinh sống. Thân ngũ ấm chúng ta là chánh báo, đứng ở trên đất, ngồi ở trên ghế, ở trong cái nhà này. Vậy thì đất, ghế với cái nhà ấy là y báo. À, cho đến quần áo, cơm ăn, gió thổi, mặt trời đều là y báo. Này, chánh báo với y báo bao giờ cũng đi đôi, không có thể tách rời nhau. Đó là ngài giảng về chữ chúng sanh, chữ chúng. Bây giờ vô biên, chữ chúng sanh vô biên thể nguyện đó. Vô biên có hai, nói về phần tánh vô biên là vì sao nhỉ? Bảo thiện, chúng mình đã học ở trong kinh Lăng Nghiêm, biết là mỗi chúng sanh thể tánh của nó đồng với Phật ở khắp mười phương, cho nên gọi là tánh nó vô biên. Còn tướng của chúng sanh cũng vô biên, vì chúng sanh có bốn loại. Bốn loại chúng sanh là những gì nhỉ? Thiện tuệ.
Bốn loại chúng sanh là thấp sanh, mãn sanh,
nói tiếng Việt Nam đi, cứ nói.
Và thứ hai là chúng sanh sanh bằng
đời, sanh bằng thai như loài người, như con chó, con mèo. Thế rồi gì nữa?
Thứ hai là sanh bằng trứng như gà vịt.
À.
Và cái thứ ba là cái loại sanh thấp sanh như là trùng, những con trùng,
những con muỗi, những con sâu bọ. Còn loại gì nữa? Như cõi trời, như ở địa ngục. Đấy. Thế mà có bốn loại như thế, mà loại nào cũng nhiều lắm, cho nên gọi là vô biên. Thế vì sao mà Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh? Vì do nhiều nhân duyên mới sanh ra, rồi lại nhiều nhân duyên mới diệt, để lại diệt đi, cứ diệt rồi lại sanh, sanh rồi lại diệt. Đấy. Vì không biết bao nhiêu nhân duyên sanh và diệt, cho nên không biết bao nhiêu khổ não phiền toái bao trùm mỗi chúng sanh. Cõi trời là cảnh giới được coi là sung sướng nhất, mà con mắt Phật cũng thấy toàn là khổ. Tại làm sao cõi trời mà Phật lại bảo là người ta khổ nhỉ? khi nào mà người ta không ở cõi trời nữa, người ta mới khổ. Còn bây giờ người ta đang ở cõi trời thì người ta sướng, phải không? Tức ở cõi trời nghĩa là cái con mắt này được thấy mọi người, người ta cung kính, người ta lễ bái, lúc nào cũng toàn những sự vui hòa hiện lên trước mắt. Cái tai này cả ngày nghe tiếng đàn, tiếng hát, mắt thì thấy những các cô thiên nữ ca múa, nhà thì toàn những cái đẹp nè, lưỡi ăn toàn những cái món ăn ngon, thân mặc những cái áo thật dễ chịu, thật mềm. Thế thì đấy, vì thế chúng ta gọi là người ta sung sướng. Nhưng sao vì như thế Phật lại bảo là các ông ấy khổ lắm? Sướng ấy nó làm khiến người ta mê muội tối tăm, say đắm không tỉnh được ra. Cho nên nó lại, nó chính là cái gọi là gây mê. Cái người mà cứ bị gây mê, những người mà khi muốn chữa bệnh, người ta cứ cho cái thuốc vào mũi để cho mê đi, cái bị gây mê. Mà gây mê như thế gọi là sung sướng hay là khổ? Đó, chúng ta chỉ bị gây mê của một cái mũi là mê để không tỉnh được nữa. Mà đằng này các ông ấy bị gây mê cả mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn bị gây mê, chọn đời ở trên cõi trời là ở cái cảnh giới bị gây mê. Như thế cho nên chư Phật, các bậc giác tỉnh, các ngài xót thương, chúng ta không biết thì gọi thế là vui. Thành chư Phật Bồ Tát thấy ở trong một cái hoàn cảnh mà không làm sao tỉnh được ra, cho nên các ngài ngậm ngùi xót thương, cho nên từ cõi trời là cõi khổ. Kinh Pháp Hoa gọi ba cõi là nhà lửa, chúng sanh mê muội lấy khổ làm vui, cứ bám chặt lấy không có chịu rời. Ngay từ lúc ở trong bào thai đã bao nhiêu khổ, rồi oa oa cất tiếng khóc chào đời, rồi lo ăn kiếm sống, bao nhiêu khổ nhọc đắng cay, rồi già bệnh và chết, giờ lâm chung thân tâm bao nhiêu đau đớn. Nhưng chết rồi lại đọa lạc cả ngàn vạn kiếp ở trong các địa ngục toàn lửa, hoặc bị mổ bụng chặt đầu trong các loài bàng xanh, hoặc đói khát trong các loài ngã quỷ. Kinh dạy thần thức thoát xác khó hơn con rùa lột mai, nên biết người mới chết bên ngoài tựa hồ như nằm nghỉ, nhưng mà thật ra thần thức đang chịu đau đớn. Nếu ta đụng vào họ, họ khổ quá nổi sân, con cháu khóc lóc thì họ khởi cái tâm quyến luyến. Dù là sân, dù là ái, đều đưa họ về đọa lạc. Tang gia phải vô cùng thận trọng, làm sao cho người chết ra đi với một tâm niệm lành, để được một quả báo đời sau tốt đẹp. Nếu mà chúng ta cứ khóc lóc ở bên cạnh người chết, thì cái người chết người ta phải bùi ngùi, người ta để ý. Thế là người ta đâm ra cái chỗ ái luyến, người ta không đi lên được. Nếu mà chúng ta đụng vào thân người ta để tắm, để rửa, chúng ta gọi là bẩn. Chúng ta phải tắt đôi họ ra tắm rửa, trong lúc bây giờ thần thức chưa đi khỏi được cái thân, cho nên họ đau, họ khổ, họ tức. Thế mà tức mình, thế là lập tức đọa đi xuống đường dưới, không được làm cõi người nữa. Thế vì thế cho nên ở đây Hòa Thượng dặn chúng ta khi có người chết, chúng ta phải hết sức thận trọng. Làm thế nào để cho mỗi người ra đi với một tâm niệm lành thì mới đi về cảnh giới lành? Đây là việc Hòa Thượng dặn chúng ta đối với những người chết. Cho nên Thầy vẫn thường nói đi nói lại với Sư Cô Vĩnh Lạc. Sư Cô phải nói lại với các cô giáo và các chi chúng, phải làm sao cho các em nó có được tâm lành. Hễ tâm lành ấy thì hiện tại bình an, mai sau đi lên. Chứ nếu mà của thập phương đổ vào để nuôi các em, mà để mai đây nó cứ thành những con rắn, con mèo, con gà, con vịt thì ích gì. Cho nên bây giờ cần lắm các cô giáo, các chi chúng phải huấn luyện các em để bỏ những các cái tâm phiền hận, bực bội, tức tối. Tất cả những cái ấy nó đưa chúng mình đi xuống. Chúng ta phải vui vẻ, lúc nào cũng khởi có cái tâm phấn khởi, làm sao cho ngôi Tam Bảo được tốt đẹp ở thế gian. Chúng ta đem cái tâm lành với mọi người, chính là chúng ta đang sửa soạn ngày mai chúng ta được đi lên. Cho nên cái việc này, cái giáo dục ở nhà chùa cần thiết là để làm sao cho các em có được tâm lành, có những cử chỉ lành, thiện, tốt, đẹp. Hiện tại bây giờ sống với nhau, chúng ta chỉ có một việc, làm thế nào để trừ được, tỉa hết những cái tâm niệm xấu đi xuống, bỏ đi, để sửa soạn. Bởi vì thân con người nó không lâu dài, chợt một cái là nó hết, chợt một cái là đã già, đã bệnh, đã sang kiếp sau. Làm thế nào để kiếp sau chúng ta ít nhất cũng vẫn còn là con người, không đến nỗi vào bụng trâu, bụng bò, làm con gà, con vịt. Thì cái việc này, một lần nữa, Thầy nhắc Sư Cô Vĩnh Lạc và Thầy nhắc tất cả các sư cô giáo viên, các chi chúng, chi trưởng, lưu tâm hộ cho Thầy, gần gũi các em, giúp đỡ các em nó tỉnh ra, tiêu những các cái nghiệp xấu, để cho các em nó tiến lên dần dần, kiếp này được làm người, kiếp sau tiến lên nữa làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát. Tổ Quy Sơn cảnh sách rằng tâm người trăm mối, cái nào nặng nhất lôi đi trước. Hễ nghiêng về lành thì đi về cõi lành, hễ thiên về ác thì đi về cảnh ác. Thầy nhắc lại một lần nữa, cái chữ ác đây không cứ phải giết người mới là ác. Mình chỉ có một cái niệm, một lời nói dối, một lời nói vu oan cho người ta, hay là một cái tức tối bực bội, những cái mà chúng ta cho là không sao đâu. Đấy, những cái ấy đủ khiến cho chúng ta phải làm con trâu, con bò, phải làm con rắn, con heo. Cho nên chúng ta phải tập hết sức làm sao cho tâm chúng ta nó hoan hỷ. Hễ nó mát mẻ thì nó tha thứ những người xung quanh, nó không hờn, không phiền. Do đây chúng ta mới đi lên. Đấy. Cái việc đầu tiên của việc học Phật là chúng ta phải cứu độ cho bản thân chúng ta trước nhất. Chúng ta phải lo cho, giúp cho chúng ta độ cho những cái chúng sanh nó đang ở trong tâm mình. Nó bật lên một cái niệm hờn thì đó là con rắn nó đã ngóc đầu ra. À, nó bật cho một niệm dối trá thì đó là con ma nó đã hiện lên. Chúng ta phải độ cho những cái con ma ấy nó giải thoát đi, độ cho những cái con rắn ấy nó giải thoát đi, nghĩa là độ cho tâm chúng ta đừng có hờn, đừng có giận, đừng có dối trá, đừng có độc ác. Đấy. Độ cho tâm chúng ta thoát hết những cái đó, là
chính ngay trong tâm chúng ta có vô biên chúng sanh, suốt ngày nó hiện, nó ngóc đầu lên đấy. Chúng ta phải độ cho nó tỉnh ra, để nó tan đi, trở về cái tâm Phật. Tâm có ba ác là sát đạo dâm, miệng có bốn ác là nói dối, hai lưỡi thêu dệt độc ác, và tâm có ba ác là tham sân và tà kiến. Chỉ huy ba cái nghiệp này chính là cái tâm thức điên đảo vọng tưởng. Cho nên muốn ra khỏi cái luân hồi, chúng ta phải hàng phục, làm chủ được cái vọng tâm. Mà muốn hàng phục thì trước hết chúng ta phải thấy nó, biết nó. Cho nên đây một lần nữa Thầy lại gửi các con về cái pháp môn tứ niệm xứ. Đó là nói vì sao Bồ Tát phải phát nguyện độ chúng sanh. Tóm lại là vì nó khổ và nó mê muội, cho nên Bồ Tát phải gỡ cái khổ và soi tỉnh cho nó. Bây giờ vì sao mà Bồ Tát phải cứu khổ chúng sanh? Thầy đọc lại cái câu này là cái câu mà chúng ta đã đọc nhiều lần, cho nên bây giờ Thầy nhắc. Vì sao Bồ Tát phải cứu khổ chúng sanh?